Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 26 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài tâm tình nhân dịp tham dự thánh lễ tạ ơn Ngài Cha Sạc được Phu Cô được phong chân phước. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma liên quan đến Việt Nam. Đức Hồng Y CP nhận định rằng, giáo phận mới được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho phép thành lập tại Việt Nam là lần đầu tiên từ 30 năm qua. Điều này chứng tỏ rằng cộng đồng công giáo tại đây rất linh hoạt và tích cực trong xã hội của quốc gia này. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ truyền giáo Crescencio CB sẽ đến thăm Việt Nam vào Chủ nhật tới. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm ngày 22 tháng 11, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự thiết lập một giáo phận mới và của cuộc viếng thăm của Ngài tại Việt Nam. Giáo phận mới có tên là Bà Rịa, được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận mới bao gồm tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, với dân số hơn 900.000 người, trong đó có khoảng 224.000 người công giáo, 78 giáo xứ, 91 linh mục triều và dòng, 61 chủng sinh và hơn 500 tu sĩ nam nữ. Đức Hồng Y đã nói như sau: sự thiết lập một giáo phận mới luôn luôn là một dấu chỉ của sức sống của cộng đồng Kitô giáo, của sự lan rộng, và do đó cần phải có một vị chủ chăn tại chỗ. Một mặt, các giáo phận mẹ có một lãnh thổ rất lớn và thường có những khó khăn về thông tin. Mặt khác, sự hiện diện tích cực hơn của một giám mục mới chắc chắn sẽ nuôi dưỡng hơn đời sống Kitô giáo của người dân. Đó là điều xảy ra mỗi khi chúng tôi thiết lập những địa phận mới tại Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu. Trường hợp giáo phận Bà Rịa thì rất đặc biệt, bởi vì trong tương lai, người ta có thể dự đoán sự chia cắt các địa phận khác, mà sự hiện diện của một giám mục là điều cần thiết. Đức Hồng Y CB cũng khẳng định tương quan tốt hơn giữa giáo hội và nhà nước Việt Nam. Đức Hồng Y nói, đây là một dấu chỉ rất tích cực và là biểu hiệu của sự cởi mở của chính quyền đối với thực tại Kitô giáo sống động, đang trở thành tiên phong của đời sống tôn giáo cũng như đời sống xã hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, đây là một cộng đồng rất tích cực, rất linh hoạt. Người ta có thể thấy những thống kê về ơn gọi, về các chủng viện đã đầy và cần có thêm cơ sở mới để có thể đáp ứng những đơn xin. Có một sự tham dự các bí tích và vào đời sống của giáo hội ở một tỷ lệ rất cao, điều mà người ta không còn thấy tại Âu Châu. Sự linh động của đời sống tu trì với các nhà dòng mới. Một khía cạnh rất đẹp là chủ kích truyền giáo của người Kitô hữu Việt Nam, ngày hôm nay họ có thể gửi các linh mục và tu sĩ, cũng như ngay cả giáo dân, đến các nước láng giềng để truyền giáo, như Campuchia, Lào và Miến Điện. Về chuyến viếng thăm Việt Nam, Đức Hồng Y CB cho biết, mục đích luôn luôn là, mỗi khi tôi thăm một giáo hội trong những vùng truyền giáo, thì mục đích luôn luôn là mục vụ, bởi vì đó là sự tiếp xúc với giáo hội này. Cho giáo hội này cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Cha và giáo hội phổ quát, khuyến khích họ lớn lên và sống niềm tin Kitô giáo với lòng hăng say như các quốc gia mà Kitô giáo thật sự được sống một cách sâu xa. Do đó, mục vụ theo nghĩa là tôi sẽ tiếp xúc với các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các giáo dân, các bạn trẻ và các gia đình. Đó là cách để nói với họ rằng Đức Giáo Hoàng và giáo hội sống với họ, và để gợi lên trong họ nhiều nhiệt thành hơn để sống niềm tin Kitô giáo với niềm vui, lòng hăng say và tự hào. Tin Việt Nam chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức linh mục tại Hà Nội. Sáng thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 11, tất cả 57 thầy phó tế từ 8 giáo phận miền Bắc Việt Nam đã đến tòa Tổng giám mục Hà Nội để tập các nghi thức cho buổi lễ truyền chức linh mục diễn ra trang nghiêm và sốt sắng vào ngày 29 tháng 11. vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu vừa qua 25 tháng 11, tại chính lễ đài trước cửa nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha trưởng nghi và thầy phụ trách phụng vụ của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, đã hướng dẫn các ứng viên thực tập các lễ nghi. Một số chúng sinh Đại chúng viện trong ban giúp lễ và hát kinh cầu các thánh trong ngày lễ truyền chức cũng tham gia tập cùng các ứng viên chịu chức linh mục. Khẩu hiệu của buổi lễ truyền chức được lấy từ câu phúc âm cho Thánh Marco: hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Sự kiện truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế ngay ngoài trời giữa lòng thủ đô Hà Nội sẽ là một sự kiện rất lạ, chưa từng xảy ra đối với người dân nơi đây. Theo tin từ ban tổ chức, thì các tiểu ban thánh nhạc, phụng vụ, âm thanh, y tế, trật tự, môi trường cũng đang cùng nhau phối hợp và ráo riết chuẩn bị hoàn thành những công việc cuối cùng cho ngày đại lễ. Thêm vào đó, thành phố Hà Nội cũng sẽ cử hàng trăm cảnh sát đến giúp bảo đảm trật tự cho ngày lễ. Bởi vì quảng trường trước cửa nhà thờ chính tòa Hà Nội quá hẹp, nên các tín hữu tham dự thánh lễ sẽ tập trung ngay trên các tuyến đường phố, nhà thờ, nhà Trung, Ấu Triệu và Lý Quốc Sư. Trong ngày lễ, tất cả các tuyến phố trên sẽ cấm tất cả các phương tiện giao thông đi lại để nhường chỗ cho tín hữu tham dự. Với sự nỗ lực chuẩn bị chu đáo của mọi thành phần và nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta hy vọng buổi lễ sẽ diễn ra trong trật tự, trang nghiêm và sốc mến. Chúng ta cũng tin tưởng rằng Giáo hội Việt Nam sẽ đến thời hưởng cảnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tin Praha, Cộng hòa Czechy. Các giáo hội công giáo và tin lành tại Cộng hòa Czechy đã lên tiếng phiền trách quốc hội nước này thông qua đạo luật mới, nhắm giới hạn sinh hoạt của các cộng đoàn tôn giáo. Hội đồng giám mục công giáo Czechy và mục sư Pavel Cerny, chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, đã chỉ trích mạnh mẽ những tu chính mà quốc hội Czechy đã nhận đưa vào bộ luật tôn giáo hiện hành. Tu chính quan trọng là việc buộc các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký, vừa đồng thời thay đổi quy chế của các tổ chức hoạt động từ thiện và phục vụ xã hội của các giáo hội. Khối chiếm đa số tại quốc hội để đưa vào tu chính luật có tính cách giới hạn nói trên là khối các dân biểu thuộc hai đảng Dân Chủ Xã Hội và Đảng Cộng Sản. Trong khi đó, các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Kitô Giáo thì lên tiếng cho biết họ sẽ kiện những tu chính nói trên là bất hợp hiến, nghĩa là nghịch lại với những quyền lợi mà hiến pháp quốc gia đã chấp nhận cho các giáo hội. Được biết, Hiến pháp Cộng hòa Czechy nhìn nhận các giáo hội điều hành những công việc của mình một cách độc lập với nhà nước. Giờ đây, với những tu chính mới được thêm vào đạo luật tôn giáo hiện hành, thì các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội không còn có thể hoạt động bên ngoài sự bảo trợ của nhà nước được nữa. Những tu chính mới thêm vào này nói lên tinh thần nghi kỵ của nhà nước đối với các giáo hội. Được biết, vị đã có trách nhiệm soạn ra những tu chính luật để trình cho quốc hội biểu quyết là ông Pavel Dostal, thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội và là Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Tại Cộng hòa Czechy, Bộ Văn hóa là bộ trách nhiệm trên các cộng đoàn tôn giáo. Và ông Bộ trưởng Văn hóa, tác giả của những tu chính luật nói trên, vừa qua đời vì bệnh ung thư. Vị tân Bộ trưởng Văn hóa đã không làm gì thêm để chặn lại những bản tu chính luật nói trên. Mục sư Pavel Cerny, chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô than phiền là từ nay những sinh hoạt của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội tại Cộng hòa Czechy bị điều khiển bởi một guồng máy hành chính mà mục đích là nhắm giới hạn sự tự do của các giáo hội. Và qua các tu chính luật nói trên, các công chức của nhà nước có lý do để xen vào nội bộ sinh hoạt của các giáo hội. Theo mục sư Pavel Cerny, bầu khí luật pháp tôn giáo hiện nay tại Cộng hòa Czechy làm cho người dân nhớ lại thời độc trị trước đây của Đảng Cộng sản tiệp khắc. Tin Jerusalem. Các nhà thương thuyết của Tòa Thánh Vatican và Do Thái đã gặp nhau tại Do Thái trong ngày 24 tháng 11 vừa qua, và bản thông cáo chung cho biết hai bên đã đạt được những tiến bộ quan trọng, tiến tới việc hoàn tất hiệp ước về mặt pháp lý, nhằm xác định quyền hạn của giáo hội công giáo tại Do Thái. Được biết, những cuộc đàm phán về thỏa hiệp này đã kéo dài hơn 10 năm, và Tòa Thánh luôn bày tỏ mối quan ngại vì không thấy có tiến bộ trong các cuộc thương thảo trước đây. Thỏa ước căn bản đã được ký vào năm 1993, dẫn đến việc Tòa Thánh thiết lập ban giao với Do Thái. Nhưng về phía Do Thái, trong hơn 10 năm, chính quyền cứ trì hoãn, không chịu thừa nhận những quyền hạn pháp lý của Tòa Thánh tại Do Thái. Do vậy, Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi Do Thái mau hoàn tất thỏa ước về mặt pháp lý. Trong ngày 17 tháng 11 vừa qua, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến Tổng thống Do Thái tại Roma, Đức Giáo Hoàng đã nêu vấn đề này và yêu cầu Do Thái thi hành thỏa ước hai bên đã ký kết, nhất là các điều khoản về quyền lợi của giáo hội tại Do Thái. Tổng thống Do Thái đã công khai cam kết sẽ mau chóng hoàn tất thỏa ước. Sau khi Tổng thống Do Thái gặp Đức Giáo Hoàng, các nhà thương thuyết đã gặp lại nhau, và sau phiên họp, hai bên đã ra bản tuyên cáo nói rằng cuộc đàm phán đã bàn đến các vấn đề quan trọng trong tinh thần hữu nghị. Bản tuyên cáo cũng nói hai bên mong gặp lại nhau nhưng không thấy ấn định ngày giờ cho các phiên họp sắp đến. Tin Úc Châu. Tối thứ Năm vừa qua, 24 tháng 11, các anh chị em học viên khóa thần học giáo dân năm 2005 đã đến nhà thờ Thánh Luca Riversby, Sydney, tham dự thánh lễ bế giảng khóa thần học giáo dân cơ bản tại Sydney do Cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney tổ chức từ ngày 10 tháng 3 năm 2005 cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2005. Ngoài những anh chị em học viên, còn có các vị quan khách trong cộng đồng đến tham dự. Trước khi khai mạc thánh lễ, cha Bôn Văn Chi đặc trách ban truyền giáo ngỏ lời chúc mừng các anh chị em học viên đã đến tham dự đông đủ trong ngày mãn khóa, và cũng là ngày toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam mừng lễ kính các thánh tử đạo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài tâm tình nhân dịp tham dự thánh lễ tạ ơn ngài cha Sạc Lê De Foucault được phong chân phước do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, phần đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, đó là những tâm tình còn động lại trong tôi sau khi tham dự thánh lễ tạ ơn ngài anh Sạc Lê, tiểu đệ Chúa Giêsu được phong chân phước vào chiều ngày Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005 tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, và cũng là ngày Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Sáng nay trời Đà Lạt rất đẹp, nhưng trước giờ lễ chiều, một cơn mưa như trút đã đổ xuống. Tôi đã đi khi trời còn mưa, vì muốn đến nhà thờ sớm hơn thường lệ để tâm hồn được lắng động đôi chút, chuẩn bị mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam và ngày phong chân phước của tiểu đệ Sạc Lê, một vị thánh mà tôi yêu mến. Trong nhà thờ còn vắng vẻ, đèn chưa thắp, trên cung thánh có bức ảnh của anh Sạc Lê, một gương mặt tuy còn trẻ nhưng có một cái gì đó có vẻ hơi khắc khổ và đăm chiêu của một người từng trải. Vì thế, tôi đã nói chuyện với anh về những ưu tư của mình. Trời hết mưa lúc nào tôi cũng không biết. Câu chuyện của tôi đã dừng lại khi một ca viên lên tập hát, và lúc ấy nhà thờ đã đầy người. Cũng như thường lệ, cha lên đọc lịch lễ trong tuần và thông báo một vài tin tức của giáo phận. Sau đó, một chị tiểu muội lên đọc tiểu sử tóm tắt của chân phước Sạc Lê. Tôi đã lắng nghe và còn nhớ đoạn sau cùng. Như một nạn nhân vô tội, anh đã ngã gục tại Tamarasset ngày 1 tháng 12 năm 1916. Anh ra đi trong thinh lặng và cô đơn, không đồ đệ, không người thừa kế, như một hạt lúa mì rơi xuống đất phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Tiếng chuông đổ, các cha đồng tế tiến lên bàn thờ. Tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ có vọn vẹn chính cha và đức cha Phêrô chủ tế. Tôi thầm nghĩ, có lễ ngày Chúa Nhật, các cha xứ phải dâng lễ ở xứ mình. Một ý nghĩ khác chợt đến với tôi. Khi còn sống, anh Sạc đã nói,
Tôi mơ ước một cái gì thật đơn sơ, không đông người, giống như các cộng đoàn giản dị thời giáo hội sơ khai. Và tôi cảm thấy một sự ấm áp nào đó bao quanh. Đầu lễ, Đức Cha nói vài lời về ý nghĩa ngày lễ hôm nay. Trong bài giảng, Ngài đã nói lên tâm tình cảm tạ, chúc tụng Thiên Chúa đã tuyển chọn và ban phúc tử đạo cho các bậc tiền bối của chúng ta. Cảm tạ vì tình yêu bất khuất và trung thành của các ngài đối với Chúa. Noi gương các ngài là những người cùng dòng máu, sắc tộc, ngôn ngữ, tập quán. Chúng ta gần với các ngài hơn, và Đức Cha đã nói, không phải ai cũng được diễm phúc tử đạo, vì ơn tử đạo chỉ dành riêng cho một số người. Anh Sạc, khi còn sống, đã mơ ước điều ấy, nhưng rồi cuộc đời anh kết thúc bởi viên đạn của một người cuồng tín. Tôi xin ghi lại những nét chính bài giảng của Đức Cha trong ngày lễ phong chân phước của anh Sạc. Tiểu sử của anh cho chúng ta thấy anh không phải là một vị thánh khi còn nhỏ, cũng không thánh ở thời thanh niên, và ngay cả cũng chưa thánh sau khi hoán cải trở lại. Nhưng đàng khác, chúng ta cũng thấy có một nghịch lý ngay trong lễ phong chân phước hôm nay. Mặc dù Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định từ nay, các lễ phong chân phước sẽ được cử hành âm thầm hơn và làm tại địa phương họ sinh sống. Nhưng với trường hợp của chân phước Sạc thì vẫn được tổ chức tại Roma, vì Đức Thánh Cha muốn làm nổi bật cái tính cách của chân phước Sạc de Fuco, đó là người anh chung. Còn rất nhiều điều phải nói về anh trong dịp phong chân phước hôm nay. Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều người suy nghĩ đến khía cạnh rất là con người của anh, làm cho anh trở nên gần gũi thân thương với chúng ta. Sau khi anh chết, anh không để lại một cái gì cả, cơ sở, nhân sự, tổ chức, nhưng đã để lại một di chúc sống động. Đó là một đàn thánh giá bằng hình vẽ và bức ảnh về trái tim màu đỏ. Chính giữa bên trên là một cây thánh giá, có ghi dòng chữ Giêsu tình yêu. Anh chỉ cho chúng ta nên thánh, một con đường mà anh đã phải trải qua nhiều cố gắng, hy sinh mới khám phá cho mình, và đã hết lòng đi theo con đường ấy. Khó nghèo như Chúa Giêsu ở Bethlehem, vâng phục như ở Nazareth, và đắm chìm trong chiêm ngắm thánh thể. Đến với tiểu đệ hay tiểu muội, chúng ta bắt gặp một ngôi nhà nhỏ trong xóm lao động, hay một nơi xa xôi hẻo lánh, với những giờ chầu thánh thể triền miên, với những giờ kinh nguyện trước hài nhi Giêsu bé bỏng, nghèo nàn và dễ thương, với những bữa cơm thanh đạm, nhưng đầy ắp tình thương và tiếng cười. Và có một dịp nào đó, chúng ta đi trên con đường vào Tà Nung, trông thấy những công nhân cầu đường đang làm việc. Trong số đó có một chị tiểu muội, hoặc một lúc khác, chúng ta ghé vào một quán bún bên đường. Chúng ta cũng thấy có một chị tiểu muội ở đó, không phải để ăn, nhưng là bưng tô và dọn dẹp. Làm gì cũng được, vì các chị phải sống bằng lao động của mình. Nhưng nhất là để chia sẻ cuộc sống của mọi người, và cũng đem chút lửa tình yêu của Chúa Giêsu để sưởi ấm cuộc đời còn quá nhiều đau khổ vì nghèo nàn, chiến tranh và hận thù. Thánh lễ kết thúc, cha sở Giuse Võ Đức Minh, cũng là tân giám mục phó giáo phận Nha Trang, mời các cha, các thầy, tu sĩ và tất cả mọi người dành 10 phút vào nhà vòm, chung vui với các tiểu muội và chúc mừng nhau. Bước ra khỏi nhà thờ, trước tiên là các hiền mẫu của giáo xứ, vì họ lo chuẩn bị cho cuộc tiếp đón. Chúng tôi theo đoàn người cùng vào bên trong nhà vòm. Một cái gì đó đơn sơ, không ồn ào nhưng ấm áp tình người đang diễn ra. Cả cộng đoàn vang lên tiếng hát, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Hai Đức Cha nói vài lời chúc mừng các tiểu muội và mọi người. Các hiền mẫu đem bông tặng các chị tiểu muội. Chúng tôi ăn chút bánh ngọt và trao đổi với nhau vài câu chuyện ngắn. Đó là những cử chỉ rất quen thuộc mà giáo xứ chúng tôi vẫn thường làm để mừng lễ nhau. Sau đó, chúng tôi chia tay nhau ra về. Lúc gần 6 giờ chiều, trời Đà Lạt mùa này đã tối. Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến Nazareth, cuộc đời của Đức Mẹ, Thánh Giuse và của Chúa Giêsu trong 30 năm ở dưới thế, và có lẽ cũng là một cuộc đời của số đông trong số chúng ta nữa. Một sự lặp đi lặp lại những công việc không tên tuổi, có vẻ như nhàm chán, ngày này qua ngày khác không có gì đáng nói. Nhưng để sống được cuộc sống đó một cách trọn vẹn như thánh gia ngày xưa, thì lại đòi hỏi một đức tin, một trái tim, một tình yêu mạnh mẽ dường nào, để đời thường không trở nên tầm thường buồn tẻ. Anh Sạc đã chỉ cho chúng ta con đường nên thánh đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài tâm tình nhân dịp tham dự thánh lễ tạ ơn ngài cha Sạc De Foucault được phong chân phước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Trân trọng tạ ơn. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong cuối tuần này, theo ước tính, sẽ có khoảng 37 triệu người Mỹ lên đường đi nghỉ lễ tạ ơn. Đây là một trong những ngày lễ nghỉ quan trọng nhất tại Hoa Kỳ. Chắc chắn đây không chỉ là một ngày lễ nghỉ để gặp gỡ, để vui chơi, mà còn là thời gian để trầm mặc, để suy tư, để hâm nóng lại một trong những tâm tình mà người dân Mỹ cho là quan trọng nhất trong nhân cách. Tâm tình đó là lòng biết ơn. Tháng 9 năm 1620, một số người Anh đã lên chiếc tàu có tên là Mayflower, hoa tháng 5, để vượt đại dương tìm đến vùng đất mới. Sau hai tháng lênh đênh trên biển cả, ngày 21 tháng 11 năm đó, họ đã cập bến tại bang Massachusetts. Họ quyết định định cư tại đây và lập ra một vùng thực địa mang tên là Plymouth, giống như tên quê hương bên Anh của họ. Họ bắt đầu cuộc sống mới, ngoài phạm vi kiểm soát của vua quan Anh. Không còn sự ràng buộc của guồng máy chính quyền Anh, không có tòa án Anh nào để xét xử họ, nhưng họ cảm thấy cần phải tổ chức cuộc sống chung. Trong ngày 21 tháng 11 lịch sử đó, 41 vị gia trưởng trên chiếc tàu Mayflower đã ký kết với một bản hợp đồng làm nền tảng cho cuộc sống chính trị trên mảnh đất mới, với mục đích giúp mọi người sống chung với nhau trong luật pháp và quyền bình đẳng. Có thể gọi đó là bản hiến pháp của thực địa Plymouth. Sau khi những người di cư trên chiếc tàu Mayflower sống được một năm trên miền đất mới, họ cũng muốn cảm ơn những người thổ dân đã giúp đỡ họ. Chiếc tàu ra đi với 102 thuyền nhân. Một năm sau, chỉ có 50 người đến dự lễ. Họ đã mời được 90 người da đỏ thuộc bộ lạc Wampanoag, thuộc giống dân Algonquin, tới dự. Bộ lạc này đã mang thực phẩm đến tặng những thuyền nhân từ Anh quốc sang. Thổ dân cũng dạy dân tị nạn cách đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt trong những năm đầu mới tới. Với số người Wampanoag đông hơn người Anh, buổi lễ tạ ơn đầu tiên này chắc phải có tính cách đa tôn giáo, vì người thổ dân không theo cùng đạo với người di dân. Tinh thần lễ tạ ơn chính thức bắt đầu vào năm 1621, khi thống đốc William Bradford ở Plymouth bắt chước phong tục của người da đỏ để tổ chức lễ tạ ơn trời đất sau mùa gặt hái. Đến thời Tổng thống Washington, ông đã làm lễ tạ ơn theo tinh thần liên tôn, với sự có mặt của mọi người, không phân biệt tôn giáo. Đây quả là một trong những di sản tinh thần quan trọng nhất mà thủy tổ của người Mỹ đã để lại. Di sản của những thế hệ khai phá đầu tiên hẳn không phải là của cải vật chất, những nông trường, các thành phố, phi trường hay xa lộ, mà chính là tâm tình tạ ơn và hòa hợp. Thật ra, tạ ơn cũng có nghĩa là nói lên quyết tâm muốn sống hòa hợp với mọi người. Tại Canada, hàng năm những người da trắng hay các sắc dân không phải là người thổ dân đều đến thăm người thổ dân để nói lên lòng biết ơn và quyết tâm muốn sống hòa hợp này. Một người đại diện có thể ngỏ lời với vị tù trưởng người Mohawk như sau. Chúng tôi đến xứ này từ 300-400 năm nay, nhưng chưa một lần chính thức ngỏ lời xin phép quý vị là những người đã cư ngụ ở đây trước hàng ngàn năm. Hôm nay chúng tôi xin ngỏ lời chính thức xin quý vị cho phép, dù muộn nhưng còn hơn không. Đáp lại, vị tù trưởng Mohawk nói, theo truyền thống của dân tôi, đất đai là của chung cả loài người, không ai là chủ hết. Xin quý vị cứ tự tiện. Một tiếng xin phép, một lời cảm ơn, một sự đáp trả thân thiện. Cuộc sống con người sẽ buồn tẻ và vô nghĩa biết bao nếu không có tâm tình có qua có lại ấy. Người Mỹ và người Tây Phương nói chung luôn trân trọng lòng biết ơn. Hai tiếng đầu môi chót lưỡi của mọi người trong một xã hội văn minh chính là hai tiếng cảm ơn. Thật ra, tạ ơn, biết ơn không chỉ là độc quyền của người Tây Phương vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm của Kitô giáo. Đó là tâm tình tự nhiên của con người. Còn sống, còn hít thở, còn vui cười hay than khóc là còn thọ ơn của mọi người. Không ai có thể nói rằng mình chưa từng thọ ơn bất cứ người nào. Kinh Tâm Địa Quán của Phật giáo có nói về bốn trọng ân mà người con Phật cần báo đền khắc ghi, đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn quốc gia xã hội và ơn Tam Bảo. Phật giáo Hòa Hảo sau này lấy một hạnh tu chính là giáo lý tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào nhân loại. Nói chung, không có tôn giáo nào mà không dạy con người lòng biết ơn. Không thể sống cho ra người mà phủ nhận ơn nghĩa. Ngày nay, quen sống ở hải ngoại, nhiều người Việt Nam về thăm quê hương đưa ra nhận xét rằng hai tiếng cảm ơn đã trở thành quý hiếm trên môi miệng của người Việt Nam. Một tác giả đã ghi lại như sau. Nói thẳng, người Việt ta chưa có thói quen cảm ơn nhau, mặc dù biết cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ, sẽ làm cho kẻ đối diện cảm thấy vui vẻ hài lòng, thậm chí cảm thấy dễ dãi độ lượng hơn. Khổ nổi, mỗi khi phải buộc miệng để nói lời cảm ơn, thì hình như mồm miệng của nhiều người Việt bị trúng phong. Chỉ vì muốn đơn giản hóa trong quan hệ ngoại giao, người Việt ta đã dần dần đánh mất đi một đức tính đáng quý nên có, cần phải có. Đương nhiên, những ai làm ngược lại đức tính đó, tất sẽ bị thiên hạ liệt vào dạng không bình thường, lịch sử điểu. Thật ra, hai tiếng cảm ơn không chỉ là một công thức lịch sự hay xã giao. Nó còn nói lên một cái gì sâu sắc hơn, đó là tình liên đới, sự tôn trọng đối với người khác, quyết tâm sống hòa hợp, lòng vị tha, vân vân. Tiền nhân của người Mỹ được mùa đầu tiên đã làm lễ tạ ơn. Trước tạ ơn Thượng Đế, đất nước ông bà, sau tạ ơn người thổ dân. Đền ơn đáp nghĩa là hành động văn minh của loài người. Hành động ấy lại càng thêm cao quý trong hoàn cảnh khó khăn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hành động đẹp ấy của tiền nhân người Mỹ đã trở thành truyền thống được luật pháp hợp thức hóa, để trở thành một quốc lễ, hầu nhắc nhở cho con người luôn biết sống cho ra người vậy.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sơn Văn. Chúng ta đang theo dõi phần nhật ký của Văn trong nhà tù tại Hà Nội. Văn đã bị đưa đến trại số 1 Mỏ Chén, cách Hà Nội hơn 50 cây số. Ở trại cải tạo này, tù nhân thường bị kiệt sức lần lần và chết. Nơi đây giam giữ khoảng 2.000 tù nhân, lòi nhòi như dòi bọ. Sát trại có hai nghĩa trang, chứng tỏ công cuộc cải tạo được thực hiện một cách nghiêm túc. Lúc mới đến, Văn gặp một thầy dòng Phước Sơn, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, và sau đó hàng trăm giáo dân. Trong thư gửi cha Paquette, Văn mô tả tình hình như sau. Con vừa được chuyển từ Gò Mà ra Mỏ Chén, được non nửa tháng nay. Con rất cảm ơn Chúa vì ra đây con đã gặp và sống với một số đông người Công giáo. Ơn Chúa thương, phần đông các anh chị em đều khỏe cả. Các anh chị em phần đông là chính trương, trùm trưởng ở Bùi Chu, Phát Diệm và Hà Nội. Hầu hết các anh chị em Công giáo ở đây đều có một đức tin vững chắc. Hiện nay, đa số họ là những người nghèo, vì có bao nhiêu của cải đều bị tịch thu hết. Có người chịu tù cả gia đình, hoặc gia đình đi Nam cả. Họ nghèo lắm, thiếu thốn cả mọi sự. Số tiền nhà con cho hôm Tết, nay con đã phân phát hết, và chính con hiện nay cũng cạn tiền tiêu. Con thiết tưởng việc làm ấy cha cũng vui lòng, vì đó là nhiệm vụ bác ái giữa chúng ta. Văn kể lại công việc nghe anh em than thở và an ủi họ. Diễm phúc bất diệt Văn đang sống, Văn truyền qua cho anh em đồng cảnh. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Phần con, từ ngày ra ở Mỏ Chén, công việc bận rộn như một cha xứ non. Ngoài giờ chính quyền, con phải tiếp khách liên tục, hết người nọ đến người kia. Họ coi con như người không biết mệt. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy con không được khỏe lắm. Và đúng vậy, Văn yếu ớt, mảnh dẻ, nhưng có ai đó ở trong Văn. Chính người Văn là tòa Chúa Kitô ngự. Từ nay, chính Chúa Kitô sống trong trái tim của Văn. Chính Ngài đau khổ và vâng lời, chính Ngài yêu thương qua đời sống của Văn. Chính Chúa Giêsu lôi cuốn Văn vào dòng yêu thương vĩ đại của tình yêu cứu độ của Ngài. Trong bức thư cuối cùng ấy, Văn chỉ tưởng nghĩ đến Chúa Giêsu và tha nhân. Văn đã đi sâu, đi sát, đã sống trọn vẹn hai điều luật Chúa, là kính Chúa và yêu người. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con sung sướng vì thời gian tù của con không bị thiệt thòi phần này, và chính ở nơi này, Chúa đã tỏ cho con biết thánh ý Ngài. Đã bao nhiêu lần trong trại giam, con xin Chúa cho con chết, nhưng Chúa đều trả lời, được, cha sẵn sàng làm theo ý con. Như con vẫn theo ý cha, nhưng các linh hồn còn cần con, nếu không có con, cha không thể đến với các linh hồn được. Vậy con nghĩ sao? Xin cha cầu nguyện nhiều cho con hơn nữa, vì nhìn vào cuộc sống âm u đầy gian khổ, con vẫn còn cảm thấy run sợ hơn là sung sướng. Nhưng con sẵn sàng làm trọn thánh ý Chúa trong đời con. Bởi thế trong thư, Văn xin nhiều thuốc aspirin và kinin, thuốc bổ dưỡng, tượng đeo và tràng hạt. Văn muốn an ủi thể xác và tâm hồn họ. Và trước nhất, Văn xin mình Thánh Chúa. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con ước ao gặp cha Bích và xin cha đem cả mình Thánh Chúa, ít là 20, gói ghém, cẩn thận, rồi tự con sẽ phân phát. Ấy là nếu có thể được, tùy cha xét. Nhưng chúng con khát khao lắm. Ở đây có nhiều anh em giữ chai ngặt trong các ngày thứ sáu, và có thể cả ngày thứ tư hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, trong bất cứ ơn gọi nào, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi sống đời tận hiến, nếu không muốn cho tình yêu mai một và nhạt phai đi, cần phải canh tân tình yêu mỗi ngày, để cho ngọn lửa tình luôn bừng sáng mãi, đừng để cho nó bị leo lét và tắt ngấm đi. Và nếu tình yêu bắt đầu nguội lạnh, thì phải năng hâm nóng tình yêu, thì phải hấp hôn mỗi ngày và châm thêm dầu, chất thêm củi, cho ngọn lửa tình lại cháy to và bốc cao lên mãi. Nếu bạn là người sống đời thánh hiến, thì một trong những cách thức đơn sơ, hữu hiệu giúp bạn giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy sáng mãi, đó là năn nghĩ đến ngày hôn lễ thánh, thấm đẫm tình yêu thương ân phúc tràn đầy giữa Chúa Giêsu, Đức Tình Quân Toàn Ái Vĩnh Cửu và các bạn, là những nàng công chúa thơ ngây trong trắng của lòng mẹ Maria. Khi các bạn vừa dứt lời hôn ước thánh, lời khấn ròng, thì Chúa Thánh Thần đã nối buộc, đã giao kết các bạn với Chúa Giêsu và đã thánh hóa và hòa trộn các bạn nên một với Ngài bằng sợi dây tình ái nhiệm màu thánh hào, để trong Ngài các bạn được hưởng tất cả mọi phúc lành của Đức Chúa Cha, cùng với sự yêu thương chiều đãi mến phục của Giáo hội Vinh Thắng và Giáo hội Giao Trinh. Mỗi dây tình ái tuyệt vời này đã làm cho các bạn nên hiền thê đích thực và thật sự trở nên một người mẹ phong phú đối với các linh hồn. Từ đây, bằng tình yêu nồng cháy chung thủy, bền bỉ, bằng đời sống liên lỉ hy sinh nguyện cầu, các bạn có một nhiệm vụ cao cả, lớn lao, đẹp đẽ và siêu vượt. Đó là chỉ chăm lo cùng với anh hai Giêsu, yêu kính tôn thờ vâng phục thánh ý Đức Chúa Cha, làm vinh danh Ngài đến mức tột độ bằng cách ra sức cứu cho Chúa bao nhiêu linh hồn có thể, nhất là các linh hồn ưu tuyển. Vì thế nên trong ngày mừng hôn ước thánh hào, các bạn hãy nắn lại vòng nhẫn tín trung và yêu thương, để tình yêu và sự trung thành của các bạn với Chúa vẫn tròn đều. Hãy tô điểm bằng muôn cách khéo léo và tinh tế, nhất là bằng hy sinh và cầu nguyện là hơi thở tình yêu để màu hoàng kim trở nên sáng chói. Các bạn hãy làm nổi bật lên ý nghĩa tình yêu trung tín và sứ mệnh tông đồ của vòng nhẫn ngày cưới để hiến tặng Chúa Giêsu một niềm vui mới, như chính đây là ngày hôn ước giữa người và các bạn. Vì tình yêu thì không bao giờ cũ, nhưng luôn luôn mới, luôn luôn có những hương vị dịu ngọt mới. Chính các bạn phải là những hiền thê tinh tế linh lợi và nhiều sáng kiến trong lĩnh vực này, để mối thiên duyên của các bạn với Chúa Giêsu lúc nào cũng tươi đẹp phong phú như mùa xuân vĩnh cửu. Bên cạnh giao ước tình yêu đó với Chúa, các bạn cũng đồng thời ký kết khế ước với hội dòng nữa. Khi tuyên khấn hạn thệ hay vĩnh thệ, các bạn đã hoàn toàn tự do, sáng suốt, long trọng hiến tế lên Thiên Chúa, trọn vẹn trái tim và tấm thân, tiêu biểu cho một khế ước sống động trường cửu. Khế ước giữa bạn và hội dòng, và đấng sáng lập và các người kế nghiệp là đại diện cho Thiên Chúa. Các bạn đã thực sự đính hôn với hội dòng. Nói cách khác, qua giao ước tình yêu với Chúa, các bạn cũng buộc chặt đời mình vào hội dòng, chấp nhận các anh chị em khác cùng dòng là những con người cụ thể và chấp nhận bản hiến pháp, làm nên đặc tính và tinh thần cá biệt của cộng đồng, để cùng với cộng đồng và bằng các phương tiện của cộng đồng đi tìm gặp Chúa Giêsu, Đức Vua yêu toàn năng, cực thánh, vĩnh cửu của các bạn. Và từ đó, đối với các bạn, tự do đã được cung hiến. Nhất là đối với các bạn đã vĩnh thệ, các bạn không có quyền chọn làm viên đá vuông hay tròn trong đồ diện kiến trúc của tòa nhà giáo hội và tòa nhà hội dòng nữa. Nói rõ hơn, các bạn không được quá dễ dàng tháo lui lý tưởng hoặc nông nỗi tìm sang một tu hội khác. Thần linh tình yêu thánh hóa vạn năng sẽ sử dụng các bạn tùy sở ý người. Có những góc cạnh mà thánh linh cần phải đẽo gọt để ăn khớp với những viên đá cạnh khác, để đáp ứng những nhu cầu thiện hảo tối đa, kiến thiết nên hội thánh người. Các bạn không có quyền chọn chỗ đứng trong tòa nhà đó nữa. Các bạn cũng như Teresa nhỏ, các bạn là tình yêu, là trái tim yêu, là hồn của tòa nhà đó. Tình yêu ngự giữa khoảng trống trong tòa nhà ấy. Tất cả mọi viên gạch, mọi tảng đá, mọi xà cột dọc ngang trên dưới phải phụng sự cho khoảng trống rất hữu dụng ấy. Một khoảng trống linh thiêng thần diệu, khoảng trống của trái tim yêu. Các bạn chỉ thực sự được biến cải khi ý thức chấp nhận chỗ đứng của mình, vì tựu chung chỗ đứng ấy rất tùy phụ, chỉ có khoảng trống trong nội tâm ngôi nhà mới là tuyệt đối cần thiết vô giới hạn. Khoảng trống ấy tất cả dành cho tự do và quyền sở hữu của thánh linh tình yêu vĩnh cửu. Như các bạn biết đó, con người là một vật thể tự do. Nó có quyền tự do chọn lựa chính mình. Cái làm cho viên đá trở thành đá không phải là hình thể của nó, màu sắc của nó, nhưng là công dụng của chất liệu nó. Nó chấp nhận chỗ đứng dành cho nó cách ý thức, đó là lúc nó hành xử quyền tự do của nó. Mỗi người trong các bạn là viên đá sống động đáng quý chuộng trong tòa nhà giáo hội. Viên đá khoáng chất thì không có quyền chọn lựa gì ráo. Các bạn đã bắt đầu hành xử quyền tự do tuyệt đối của mình bằng cách chọn lựa theo Chúa Giêsu trên con đường và bằng các phương tiện mà hiến pháp, tục lệ và tinh thần mà đấng sáng lập đã cùng với ơn khôn ngoan dũng lực của thần linh vạn năng Chúa quy định. Tức là các bạn đã tự do dứt khoát lột bỏ chính mình vì tình yêu Chúa Giêsu. Vì thế, năng kiểm điểm lại ý nghĩa đời tận hiến cũng là một phương thế khác giúp các bạn hấp hôn. Hãy lắng nghe mẹ Maria và cha Thánh Giuse giúp các bạn kiểm điểm cuộc tình của các bạn với Chúa. Lời khấn của tất cả và mỗi con có còn ý nghĩa không? Các con có còn ý thức và thâm tín dùng nó để đan lên và nối lại mỗi ngày một chặt hơn tình yêu với Thiên Chúa, giáo hội và hội dòng không? Hay lời khấn đó đã trở nên vô nghĩa? Từ ngày các con xuất ra theo tiếng gọi của Thiên Chúa, các con hiểu người thật ít, mến người thật hời hợt. Vì vậy trần thế đã lọt vào tim các con. Ngay từ giai đoạn đầu các con đã ngoại tình và tim các con không dứt khoát, đã ít tình yêu Thiên Chúa. Và thời gian làm cho nó phai đi vì không vun trồng mang đến cho các con từ hối hận này đến hối hận khác. Sau những thời gian đó, các con cứ tiếp tục ngoại tình. Và bệnh tình của các con đã đến mức độ thật nặng nề, cả khi các con đã kết ước với Chúa Giêsu, Đức Vua yêu toàn ái vĩnh cửu, trong lời khấn hạn thệ và vĩnh thệ. Các con nghĩ sao về tất cả những lần rách nát, những ước vọng và tham vọng mờ ám trong lòng, những lần các con tàn nhẫn bẻ gãy, dứt mối dây ràng buộc giữa Chúa Giêsu Kitô và các con? nhưng má kêu gọi van nài mỗi sáng khi Chúa Giêsu Kitô đến và duy nhất với các con. Hãy cương quyết lặp lại lời thề hứa với Thiên Chúa, với mẹ và cha thánh Giuse, để các con tích cực cải hối, làm lại cuộc đời và hãy thơ thảo thưa lên với Thiên Chúa như Thánh Teresa hài đồng Giêsu rằng: tội lỗi con có vượt cao ngập lút thế nào thì tình yêu con sẽ dâng cao như vậy. Con thề yêu Chúa, yêu đến điên dại, yêu không giới hạn. Nhưng Chúa Giêsu ơi, con tim con quá nhỏ bé, yếu mềm, nên xin chính Chúa hãy là tình yêu và sự thánh thiện tuyệt hảo của con và hãy thỏa mãn con đi. Mặc dầu tư tưởng của các con bẩn thỉu bệnh hoạn, bàn tay các con nhơ nhớp, con người các con không tinh tuyền, quá khứ đồi bại hiện lên thật rõ trong các con, đôi lần các con cứ át tiếng lương tâm để đi vào tội lỗi, tim các con rách nát và có nhiều chỗ khóa thật chặt. Nhiều lúc các con không muốn mở ra cho chính Chúa, vì trong đó có nạn nhân các con nhớ vụt yêu thầm. Ồ, sự tồi tệ của các con, Chúa đã thương nhiều và nhìn thấy tất cả những đối tượng nham nhở của tim các con. Chúa vẫn thương các con, Ngài không mỏi mệt đợi chờ và tha thứ. Dù sao má chỉ xin các con hãy can đảm vượt thắng tất cả, để nhắm mắt tiến lên theo sự chỉ đạo khôn ngoan toàn tài của Chúa Thánh Thần, và đừng muốn dừng lại ở các con và tạo vật, nhưng hãy yêu kính phó mình, níu vội lấy Chúa Giêsu, đấng chăn chiên tốt lành, toàn thiện của các con. Người thương các con thật nhiều, nhiều lắm. Các con ơi, sự đòi hỏi hiện tại của Chúa Giêsu là từ nay chỉ còn có mình người và các con. Các con hãy nương ẩn trong bàn tay dịu hiền và đầy thương xót của má và cha thánh Giuse, để vững vàng, dứt khoát tiến thẳng vào tình yêu Chúa. Với những người con yếu đuối mỏng giòn, đã có ý định thoái lui bỏ cuộc, nhưng đã được hội dòng yêu thương chiều giữ ở lại, các con vẫn còn có những gợn sóng thử thách có thể làm cho các con siêu lòng rồi đi đến chỗ thất vọng buông xuôi. Má gửi đến cho các con những lời phát xuất từ trái tim từ mẫu, mặn nồng, cùng với tình thương tha thứ, để khuyên bảo, ủi an và thúc bách các con chuyển mình mạnh mẽ, quay hẳn về với Chúa. Nhờ đó, các con có một đà tiến vững bền nhanh chai, chạy sâu vào đại dương yêu thương bao la bát ngát của Thiên Chúa, của má và hội dòng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình thương của Chúa, ta ơi, con xin dành cho cuộc đời.
trong thời gian này, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh và bắt đầu năm mới. Nhiều người chúng ta thường được chứng kiến, hay chính mình là người chủ động thực hiện, việc mua sắm quà trao tặng nhau, vừa để biểu lộ tình thương, sự thân thiện, và nhất là lòng biết ơn đối với người đã thi ân trong năm qua. Và có thể xảy ra là nhiều người trong chúng ta chỉ mải mê lo mua sắm quà tặng cho người thân, mà quên mất đi một người thân đặc biệt gần gũi với chính ta hơn cả chính ta nữa. Người thân đó là Thiên Chúa, đứng không ngừng nâng đỡ vũ trụ và thi ân cho con người, cho tất cả và mỗi người không kỳ thị ai cả. Văn sĩ Stedman trong tập sách có tựa đề Những lời cầu nguyện của người bình dân đã kể lại kinh nghiệm sống của ông Ironside đã trải qua trong một quán ăn như sau. Ông Ironside sắp bắt đầu ăn các món đã dọn sẵn, thì một người khách lạ đến bên cạnh xin phép được ngồi cùng bàn vì không còn chỗ trống trong quán ăn. Ông Ironside vui vẻ mời người khách lạ ngồi, rồi theo như thói quen, ông im lặng cúi đầu một chút trong tư thế cầu nguyện để cảm tạ ơn Chúa trước khi dùng bữa. Sau vài giây, ông ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của người khách lạ ngồi đối diện. Người khách lạ hỏi, ông bị nhức đầu chóng mặt hả? Không, tôi không đau gì cả, cảm ơn anh. Thế nhưng tại sao ông lại cúi mặt xuống? Hay là các món ăn dọn ra có điều gì ông không thích? Không, không có gì cả. Và ông Ironside gặn hỏi lại, thế nhưng tại sao ông lại thắc mắc như vậy? Người khách lạ trả lời, tôi thấy ông ngồi yên, cúi mặt xuống lâu như vậy, nên tôi cứ tưởng là ông bị nhức đầu chóng mặt hay là không đồng ý điều gì đó trong các món ăn. Ông Ironside mới giải thích, tôi không bị đau hay phiền trách gì cả. Tôi cúi đầu xuống giữ im lặng một chút để cảm tạ Thiên Chúa trước khi dùng bữa. Nghe đến đây, người khách lạ vội ngắt lời với giọng đầy khinh dễ. À, té ra, ông cũng thuộc về nhóm những người ấy à. Thú thật với ông, tôi không bao giờ cảm tạ Thiên Chúa. Tôi đã cực nhọc, đổ mồ hôi trán làm việc để có tiền của tiêu dùng. Tôi không bao giờ cảm ơn ai cả, mà cũng không cảm ơn Thiên Chúa. Giờ ăn thì tôi cứ ăn. Trước thái độ tự phụ của người khách lạ, ông Ironside trả lời, con chó trong nhà tôi cũng hành động giống như ông vậy. Đến lúc ăn là cứ ăn, chứ không biết cảm ơn ai cả. Quý vị và các bạn thân mến, có thể chúng ta gặp trường hợp tương tự như trường hợp của ông Ironside. Khi chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân nhận được, chúng ta gặp phải sự khinh thị của một số người kiêu ngạo, cho rằng chúng ta làm một việc mê tín dị đoan, rằng chúng ta còn ấu trĩ, mù quáng tin vào một vị Thiên Chúa toàn năng là Cha nhân từ, hằng quan phòng chăm sóc cho mỗi một người, kể cả những kẻ không nhìn nhận Ngài. Hay họ có thể cho rằng chúng ta là những người bị nhức đầu chóng mặt, mắc bệnh tâm lý nào đó. Chúng ta không cần có thái độ nổi giận đáp trả như ông Ironside đã đáp trả người khách lạ. Con chó trong nhà tôi cũng thế, nó không bao giờ cảm ơn ai. Và chúng ta cũng không cần sợ sệt mặc cảm, không dám bộc lộ lòng biết ơn của mình đối với Thiên Chúa. Ước chi mỗi ngày chúng ta trung thành sống thái độ biết ơn Thiên Chúa, và không ngần ngại dành ra đặc biệt vài giây để nói lên lời cảm tạ Ngài. Con vật không biết nói lời cảm ơn, nhưng con người không thể nào không nói lời cảm ơn, nhất là cảm ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương tha thứ những cử chỉ, những lời nói vô ân, xúc phạm của con người đối với Chúa. Con xin dâng lên Chúa trọn cả đời sống mình, dâng lên Chúa những việc con làm tốt, những hy sinh, để nói lên với Chúa rằng con thương mến, con biết ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa thương chúc lành cho đời sống con và chúc lành cho tất cả mọi anh chị em xung quanh con gặp hàng ngày. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.